Sử thượng tối cường tông chủ, chương 91, hóa thần chi nhật kiếm nhị thập tam, góc truyện audio.com. Kim lão ma đứng đó sững sờ nhìn Lý Tầm Hoan, hắn thật sự là bị Lý Tầm Hoan một tay kiềm chế lại rồi, bái phục chịu thua rồi. Hắn sử dụng phi đao tung hoành nhiều năm như vậy, hoàn toàn không hề tưởng tượng qua được rằng, phi đao vậy mà lại có thể dùng kỹ thuật thông thần như thế. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới lời nói vừa rồi của Lý Tầm Hoan. Chân chính sử dụng phi đao, là một loại cảnh giới, là một loại tinh thần. Trên thực tế đối với huyền tinh đại lục tới mà nói, cảnh giới cũng không phải là một từ ngữ giả dối không có thật. Kiếm đạo cũng có cảnh giới, đây là chuyện mọi người đều biết. Kiếm ý, xem như là cảnh giới nhập môn của kiếm đạo. Mà bên trên kiếm ý còn có tồn tại trong truyền thuyết như kiếm thế, kiếm hồn, kiếm tâm. Diệp thần tu luyện vô cực bá kiếm của bộ kinh vân, đã miễn cưỡng lĩnh ngộ ra được một loại bá chi kiếm ý, hắn cũng miễn cưỡng có thể gọi là bước chân vào cửa lớn về cảnh giới của kiếm đạo. Kiếm cảnh, là một loại cảnh giới được lưu truyền rộng rãi khắp nơi. Kim lão ma nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng, phi đao, lại cũng có cái gọi là cảnh giới, gọi là tinh thần. Ta thua tâm phục khẩu phục, Kim lão ma quay về phía Diệp thần cúi đầu nói rằng. Diệp thần thấy vậy liền cười cợt, hắn từ bên trong giới chỉ móc ra chuôi đạo khí trường thương, ném cho kim lão ma, nói rằng. Đây ta đã đáp ứng trả trường thương cho ngươi, tuy rằng toàn bộ thiên linh tông đều không có một thanh đạo khí nào thế nhưng Diệp thần đối với chuyện này cũng không quá đau lòng, bởi vì người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết càng không thể là nói không giữ lời được. Vô trần kiếm của Lý Tiêu Giao, người bất cứ lúc nào cũng có thể đi tìm hắn mượn để nghiên cứu, hắn sẽ không từ chối ngươi đâu. Nghe được câu nói này của Diệp Thần, mặt kim lão ma đầy phức tạp mà cầm lấy chuôi trường thương này, lập tức thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới, ở thiên linh tông này thật sự lại có người có thể phi đao đánh bại được hắn, đồng thời là hoàn toàn thất bại, nghiền ép triệt để. Tựa hồ là nhìn ra được vẻ thất lạc trên mặt kim lão ma, Diệp Thần liền cười nói. Kim lão ma thời điểm ngươi vô sự cũng có thể cùng Lý Tầm Hoan luận bàn tuyệt kỹ phi đao, nói vậy trong thời gian ngắn, ngươi tất sẽ có thu hoạch không nhỏ à. Lấy ngạo khí của kim lão ma, nếu như nói hắn học tập phi đao cùng Lý Tầm Hoan, tự nhiên là việc hắn không thể nào chấp nhận được rồi, cho nên Diệp Thần liền rất uyển chuyển nói ra lời đề nghị này. Sau khi giải quyết xong sự tình của kim lão ma, Diệp Thần liền trở lại thiên tâm các. Hôm nay là ngày thiên linh tông thăng cấp trở thành trung phẩm tông môn tiếp theo, cho nên những cao thủ trong tông như Tây Môn Suy Tuyết, Lý Tầm Hoan, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng Lý Tiêu Giao, sức chiến cao tầng của thiên linh tông hầu như đã không còn quá cách biệt với các trung phẩm tông môn còn lại ở Tử Vân Cương Vực. Đồng thời những nhân vật được Diệp Thần sáng tạo ra, đều là những cao thủ tồn tại trong truyền thuyết có sức chiến đấu siêu cường, bọn họ tất cả đều có tư chất yêu nghiệt cùng thiên phú nghịch thiên. Thế nhưng cho dù bọn họ ở bên trong thế giới võ hiệp đã tu luyện tới đỉnh phong rồi, thế nhưng ở huyền tinh đại lục tất cả đều không còn giống như trước đây, ở nơi này có linh khí cùng thiên địa pháp tắc mạnh hơn thế giới võ hiệp gấp trăm lần. Cho nên theo thời gian tăng lên, không chỉ góc truyện audio.com, có thiên linh tông đang không ngừng trưởng thành mãnh liệt, Diệp Thần cũng đang trưởng thành lên, thì những nhân vật được Diệp Thần sáng tạo ra này, thực lực cũng sẽ theo đó điên cuồng tăng trưởng lên. Diệp Thần đến thăm Tây Môn Suy Tuyết còn đang bế quan, đây là nhân vật được Diệp Thần sáng tạo ra đầu tiên, tuy rằng không phải là nhân vật mạnh nhất thế nhưng lại là nhân vật sinh hoạt ở trên huyền tinh đại lục lâu nhất. Tới cửa gian phòng Tây Môn Suy Tuyết đang bế quan, Diệp Thần liền đẩy cửa bước vào. Tông chủ, Tây Môn Suy Tuyết liền mở mắt ra, nhìn qua Diệp Thần một chút rồi mở miệng nói. Diệp Thần nhìn kỹ Tây Môn Suy Tuyết một lượt rồi cười hỏi. Tây Môn, người bế quan đã qua một tháng rồi, hiệu quả có tốt chứ? Tây Môn Suy Tuyết gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ nói. Di Thiên Thần Quyết ta đã tu luyện ra được một tia Di Thiên Chân Nguyên, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, liền có thể đem chân khí toàn thân tất cả luyện hóa thành chân nguyên. Còn Thánh Linh Kiếm Pháp ta đã luyện thành kiếm 22 rồi, ta chính là đang thôi diễn kiếm thứ 23 trong truyền thuyết. Có điều kiếm thứ 23 này cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi, quả thực sự là khó có thể thôi diễn ra trong thời gian ngắn được. Tuy rằng Diệp Thần biết Tây Môn Suy Tuyết là tuyệt đỉnh thiên tài, được mọi người xưng là kiếm thần, thế nhưng khi nghe được những lời này từ chính miệng Tây Môn Suy Tuyết nói ra, vẫn khiến Diệp Thần triệt để chấn kinh khó có thể tưởng tượng nổi rồi. Chỉ trong thời gian một tháng, Diệp Thần hắn cũng chỉ có thể đem chân khí toàn thân chuyển hóa thành Di Thiên Chân Khí, mà Tây Môn Suy Tuyết hắn lại có thể đem Di Thiên Chân Khí ngưng tụ ra được một tia Di Thiên Chân Nguyên, quả thật chính là người so với người càng so càng tức mà. Mà quan trọng nhất chính là Tây Môn Suy Tuyết vậy mà lại có thể đem Thánh Linh Kiếm Pháp 20 tức đầu đều toàn bộ tu luyện thành công. Thánh linh kiếm pháp khó có thể tu luyện, đây chính là được thiên hạ công nhận, vậy mà Tây Môn Suy Tuyết tốc độ luyện kiếm như thế này, xác thực có thể nói là kinh thế hãi tục rồi. Đặc biệt là chỉ vẻn vẹn trong thời gian một tháng này, Tây Môn Suy Tuyết đã bắt đầu dựa vào 20 thức đầu hai của thánh linh kiếm pháp này thôi diễn ra thức thứ 23. Tuy rằng trong thời gian ngắn này vẫn không có cách nào thôi diễn ra được thế nhưng đây vẫn là chuyện chấn động lòng người. Căn cứ vào hiểu biết của Diệp Thần, kiếm 23 này chính là một loại chất xúc tác để người thôi diễn có thể câu thông được với không gian pháp tắc của kiếm pháp, đây có thể nói là một chiêu kiếm kinh thiên địa khiếp sợ quỷ thần. Vậy ngươi tiếp tục bế quan đi, sự tình bên trong tông môn tạm thời không cần ngươi phân tâm nữa. Diệp Thần gật đầu nói rằng, Tây Môn Suy Tuyết gật đầu, đồng thời lần nữa mở miệng nói rằng. Kiếm 23 này, không phải là chuyện nhỏ, lần này ta sẽ bế tử quan, thề không tu thành kiếm 23 ta sẽ không xuất quan. Diệp Thần cũng là trực tiếp nói, hừm, thời gian ngươi bế quan, ta sẽ không tới quấy rầy ngươi nữa. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt vẫn lãnh đạm như cũ, nhẹ giọng nói. Một khi kiếm thứ 23 xuất thế, đây sẽ chính là thời điểm ta hóa thần. Nghe được câu nói nỉ non cuối cùng của Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Thần liền cười khổ rời đi khỏi gian phòng của Tây Môn Suy Tuyết. Hóa thần, xa xôi biết bao. Tây Môn Suy, góc truyện audio.com, biết bây giờ mới chỉ là luyện thần cảnh cùng hóa thần trong đó còn cách nhau một thông thần cảnh nữa, nếu như hắn muốn đạt đến hóa thần, quả thực chính là nói chuyện viển vông, căn bản đây là chuyện người bình thường cả đời đều không có khả năng đạt tới. Coi như Tây Môn Suy Tuyết lại quá yêu nghiệt đi chăng nữa, phỏng chừng cũng không có cách nào ở trong vòng 1-2 năm thời gian này làm được. Diệp Thần không thể nào tưởng tượng được Tây Môn Suy Tuyết bế quan lần này, sẽ trong bao lâu a? Mà vào thời khắc này, toàn bộ Nguyệt Thai Thành, ngoại trừ Thiên Linh Tông ra, các đại tông môn khác đều đang phát sinh bạo loạn. Tông chủ Huyền Vũ Tông chết trong Hoàng Thiên Bí Cảnh, Huyền Vũ Tông tự nhiên là đã sớm loạn tông rối mù lên rồi, cuối cùng thì họ đành lập một người có tu vị luyện khí hậu kỳ lên làm tông chủ. Mà cái tân tông chủ kế vị này lại không có tại vị hai ngày, liền bị bộ kinh vân đằng đằng sát khí một trường đánh giết, toàn bộ Huyền Vũ Tông liền triệt để diệt vong, số mệnh cuồn cuộn toàn bộ đều bị quả trứng đá trong dương sắt hấp thu hết sạch sẽ. Sau đó lần lượt liền đến Tả Huyết Tông, Thu Mặc Tông, Cô Phong Tông, Quý Diễm Tông. Tất cả mười mấy tông môn, toàn bộ đều bị bộ kinh vân thiết huyết ra tay tiêu diệt sạch sẽ, đồng thời số mệnh của toàn bộ các tông môn đó đều bị quả trứng đá này hấp thu tất cả. Quả trứng đá trong dương huyền thiết kia, liền giống như là ma thú trong truyền thuyết thao thiết phụ thể, hóa thành một cái động không đáy, cho dù có hấp thu số mệnh nhiều như thế nào đi chăng nữa đều không đủ cho nó hấp thu. Mà khi bộ kinh vân ra tay, căn bản là sẽ không có chút lưu tình nào. Các đại tông môn bị bộ kinh vân quét ngang qua càng là tử thương vô số, máu chảy thành sông. Sau một ngày, toàn bộ tông môn xung quanh Nguyệt Thai Thành cũng chỉ còn lại một tông môn mà thôi, đó chính là Thiên Linh Tông. Đồng thời, thành chủ Nguyệt Thai Thành cũng là suốt đêm chạy trốn, không biết tung tích ở nơi đâu. Thành chủ Nguyệt Thai Thành này vốn là người của Huyền Tâm Tông, bây giờ sự tình đã phát sinh đến trình độ như thế này, hắn làm sao còn dám lưu lại ở Nguyệt Thai Thành này nữa. Thiên Linh Tông, bộ kinh vân khải hoàn trở về, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Diệp Thần đứng bên trong cung điện ở Thiên Tâm Các đăm chiêu nhìn mọi người bên trong điện. Bây giờ ở Thiên Linh Tông tuy rằng sức chiến đấu cao tầng đã không còn kém gì bất kỳ một trung phẩm tông môn nào thế nhưng tu vị của môn hạ đệ tử vẫn là kém hơn không ít. Đặc biệt là thực lực của bản thân hắn người tông chủ này cũng là yếu hơn rất nhiều. Truyền lệnh xuống tụ tập tất cả đệ tử lại truyền thụ phá linh chân kinh cho ta. Diệp Thần từ bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh đoạt được công pháp mạnh nhất chính là huyền cấp thượng phẩm Cửu Dương Chí Điển. Mà ngoại trừ này Cửu Dương Chí Điển ra, Diệp Thần ở bên trong tàng kinh các của Hoàng Thiên Bí còn đoạt được rất nhiều công pháp. Phá Linh Chân Kinh này, chính là một trong số đó, chính là công pháp cấp bậc huyền cấp hạ phẩm. Còn công pháp mạnh nhất Cửu Dương Chí Điển, Diệp Thần đương nhiên sẽ không thể nào dễ dàng truyền thụ cho đám đệ tử Thiên Linh Tông rồi, vạn nhất lưu truyền xuống, chính là tổn thất khổng lồ a. Mà những đệ tử này coi như chỉ là tu luyện huyền cấp hạ phẩm công pháp, thực lực cũng sẽ tăng lên nhanh như diều gặp gió. Cách chương.